Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các đức giới mục pháp và việc đào sâu cộng đồng Vatican II. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Madrid. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Tây Ban Nha, họp báo giới thiệu Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2011. Trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid đã trình bày những mới mẻ và chiều kích quốc tế của Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tudo Madrid cho biết, một trong những biến cố chính của Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ là buổi gẫm đàn thánh giá dọc theo đường Paseo de la Castellana, trục lộ chính tại thủ đô Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid giải thích, đây sẽ là một cuộc biểu dương văn hóa lớn về tuần thánh tại Tây Ban Nha. Được biết, Đại hội Giới trẻ sẽ khai mạc với việc đón tiếp Đức Thánh Cha và một thánh lễ tại quảng trường Plaza de Cibeles nằm ở trung tâm thành phố vào ngày 16 tháng 8. Buổi canh thức và thánh lễ bế mạc đại hội sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Cuatro Vientos vào ngày 19 và 20 tháng 8. Cũng chính tại đây mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gặp gỡ với giới trẻ thế giới ngày 11 tháng 4 năm 2003. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid cho biết sẽ có khoảng 2 triệu bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ năm 2011. Ngoài ra cũng sẽ có khoảng 1.000 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới và phân nửa Hồng Y đoàn của giáo hội. Đức Hồng Y tỏ ra rất tin tưởng về khả năng tổ chức của giáo hội tại Tây Ban Nha. Ngài nói, Tổng giáo phận Madrid rất có khả năng trong việc đón tiếp. Trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng tôn giáo của giới trẻ Âu Châu, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid nhìn nhận có nhiều vấn đề. Tuy nhiên, Ngài khẳng định rất lạc quan về giới trẻ Âu Châu. Ngài nói, không nên tổng quát hóa để nói rằng giới trẻ đã cắt đứt những cội rễ Kitô. Tại Tây Ban Nha, cũng như tại nhiều nước khác, người ta ghi nhận có sự hồi sinh đức tin nơi nhiều người trẻ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, Đại hội Giới trẻ Thế giới được tổ chức lần đầu tiên cách đây 25 năm, đã có thể đảo lộn khuynh hướng tại nhiều nơi trên thế giới, và để lại dấu ấn trong đời sống giới trẻ. Theo Ngài, cứ sau mỗi lần Đại hội Giới trẻ Thế giới, ơn gọi linh mục hay tu sĩ hầu như tự động gia tăng. Tin Úc Đại Lợi. Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi hoan hỷ khi được tin nữ chân phước Mary McKinlock sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, tiếp theo công nghị Hồng Y hồi tuần qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Mary McKinlock tại Roma vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Nữ tu Mary Cassi thuộc dòng thánh Giuse do nữ chân phước thành lập, cáo thánh viên của vụ án phong thánh đã tuyên bố. Giáo hội nhìn nhận rằng công việc và di sản của nữ tu Mary có một tầm quan trọng lớn đối với thế giới ngày nay. Nữ chân phước Mary McKinlock đã suốt đời hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và giảng dạy giáo lý khi thiết lập nhiều trường trên toàn nước Úc, nhất là trong các vùng quê. Trong một bài viết được gửi cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, đã bày tỏ vui mừng và nhắc lại rằng, vụ án phong thánh cho nữ tu Mary McKinlock đã kéo dài 85 năm. Nhưng so sánh với các vụ án phong thánh khác, Đức Hồng Y Bell nói rằng, đây là một vụ án tương đối ngắn. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney, nữ chân phước Mary McKinlock nằm ở trọng tâm của truyền thống công giáo. Nữ chân phước đã chứng tỏ một khả năng tha thứ lớn và một sự trung thành vô biên không những với các nữ tu cùng dòng, mà còn cả đối với các vị lãnh đạo giáo hội đã không đối xử tốt với mình. Ngày nay, nữ tu Mary là một mẫu mực cho mọi tín hữu Kitô. Nhưng gương mặt của nữ tu có một giá trị lớn và một vai trò quan trọng đối với người Úc Đại Lợi chúng tôi. Giáo hội tại Úc Đại Lợi đã bắt đầu tổ chức cuộc hành hương của các tín hữu về Roma để tham dự lễ nghi phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Theo dự trù, sẽ có hàng ngàn người Úc tham dự lễ phong thánh. Nữ chân phước Mary McKinlop đã lập dòng thánh Giuse chuyên phục vụ trẻ em nghèo. Hiện nay, dòng có mặt tại Úc Đại Lợi, Ân Tây Lan, Peru, Brazil, Thái Lan và Uganda. Hài cốt của nữ chân phước hiện đang được đặt tại nhà mẹ của dòng, tại Mount Street, Bắc Sydney. Vị thánh đầu tiên của Úc Đại Lợi đã được Đức John Paulo Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 19 tháng Giêng năm 1995. Nhân Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto đã đến cầu nguyện bên mộ của nữ chân phước. Tin Dublin. Đức Tổng mục Dublin Ái Nhĩ Lan kêu gọi sám hối. Lên tiếng trong một nghi thức mùa chay nhằm để lôi kéo dân chúng trở về giáo hội. Đức cha Diamuit Martin, tổng giám mục Dublin, nói rằng, đạo Công giáo không thể được canh tân nếu không đương đầu với sự lạm dụng mà các trẻ em vô tội phải chịu trong quá khứ. Theo ngài, trong suốt năm nay, toàn thể giáo hội tại Dublin đang xét mình và được mời gọi sám hối. Đức tổng giám mục Dublin nói, một lần nữa, trong năm nay, toàn thể giáo hội tại Dublin được mời gọi canh tân bằng việc xét mình và nhìn lại kinh nghiệm của mình. Ngài nhấn mạnh, năm nay là năm toàn thể giáo hội tại Dublin được kêu gọi sám hối và hòa giải về những hành động lạm dụng khủng khiếp đối với trẻ em và cách thế giáo hội giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải từ bỏ mọi cám dỗ nghĩ rằng sự canh tân trong giáo hội có thể thực hiện được mà không cần nhìn nhận những thiệt hại đối với các trẻ em vô tội. Nói đến ý nghĩa của mùa chay, Đức cha Martin nói, mùa chay là thời gian để tất cả chúng ta nhận ra trách nhiệm của mình đối với xã hội và đối với giáo hội, vốn đã để cho một tình thế như vậy xảy ra. Tin Strasbourg, Pháp. Tòa án Âu Châu không có quyền đưa ra phán quyết về việc cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Trong một cuộc gặp gỡ hồi tuần qua tại Thụy Sĩ, 47 nước thành viên của Hội đồng Âu Châu đã cho công bố một tuyên ngôn về quyền hạn của Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc. Các nước thành viên của Hội đồng Âu Châu đã đưa ra một chính sách mới nhằm giới hạn các phán quyết của tòa án này đối với các truyền thống và văn hóa của các quốc gia thành viên. Theo báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, Hội đồng Âu Châu đã nhóm họp trong hai ngày tại thành phố Interlaken, Thụy Sĩ, để thảo luận về những cải tổ liên quan đến hoạt động của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Bộ trưởng Tư pháp Manta nói rằng, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã không nhạy cảm đủ đối với những đặc điểm văn hóa thuộc về bản sắc dân tộc của các quốc gia thành viên. Bộ trưởng Ngoại giao của Lithuania tuyên bố rằng, tòa án này cần phải có những phán quyết rõ ràng, chính xác và dễ hiểu cho mọi người. Đây là điều mà bà nói rằng đã không hề có trong phán quyết liên quan đến việc treo thánh giá tại Ý. Đại diện của tòa thánh cũng lên án phán quyết của tòa án và nói rằng tòa này không có thẩm quyền đối với các truyền thống của Ý. Tin Hồng Kông. Cha Eugene Martin Nguyen, đại diện của tòa thánh tại Hồng Kông, đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Madagascar. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, cha Nguyen, người đã làm đại diện của tòa thánh tại Hồng Kông trong 10 năm qua, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Madagascar, khâm sứ tòa thánh tại đảo Comoros và đảo Réunion. Đức Tân Sứ Thần sẽ được Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, truyền chức giám mục tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Cha Nguyen, năm nay 51 tuổi, sẽ rời Hồng Kông và nghỉ lễ phục sinh tại quê nhà bên Ái Nhĩ Lan, trước khi lên đường phục vụ tại Madagascar, một xứ sở có 17 triệu dân, trong số này có 40% theo Kitô giáo và khoảng 4 triệu tín hữu Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Nguyen nói về giáo hội tại Trung Quốc như sau. Tôi ngưỡng mộ đức tin của các đức giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Trung Hoa, và chứng tự của họ trong những hoàn cảnh khó khăn. Theo Ngài, việc phong chức giám mục cho các đức giám mục không được nhà nước nhìn nhận là một trong những thách đố lớn nhất. Cha Nguyen nói, đây là một kinh nghiệm đau thương cho cá nhân tôi. Tôi đã phải trải qua nhiều đêm mất ngủ. So sánh giáo hội tại Trung Quốc vào năm 2000 và hiện nay, cha Nguyen ghi nhận, mặc dù chỉ mới là giai đoạn khởi đầu, nhưng việc bình thường hóa đang tiến triển. Lá thư của Đức Thánh Cha Benedicto hồi năm 2007 đã vạch ra những chỉ dẫn rõ ràng theo chiều hướng này. Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Madagascar giải thích rằng, bình thường có nghĩa là áp dụng luật của giáo hội phổ quát cho một hoàn cảnh cụ thể, trong đó cần phải có những năng quyền và đặc ân. Một thí dụ cụ thể là trường hợp kế vị giám mục tại giáo phận Thượng Hải, được làm sáng tỏ hồi năm 2005. Cha Nguyen khẳng định, giáo hội tại Trung Quốc cần phải hưởng tự do tôn giáo đầy đủ như người Công giáo tại khắp nơi trên thế giới. Khi người Công giáo sống hiệp nhất, liên đới và hòa bình với nhau, họ cũng đóng góp tích cực cho sự hiệp nhất, liên đới và các quan hệ hài hòa trong xã hội Trung Quốc. Tôi nghĩ đó cũng phải là mục tiêu chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc. Trong 10 năm làm đại diện tòa thánh tại Hồng Kông, cha Nguyen nói rằng một trong những khó khăn của ngài là không thể liên lạc trực tiếp với các đức giám mục tại Trung Quốc mà phải qua trung gian. Hiện nay tại Trung Quốc có khoảng 90 giám mục thuộc cả hai giáo hội công khai và thầm lặng. Lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007 là một thứ lộ đồ cho giáo hội tại nước này. Cha Nguyen nói, ngay cả khi kết quả không được rõ ràng, nhưng ít nhất ai cũng thấy hướng đi mà chúng ta cần đi theo. Cha khẳng định, chúng tôi không đòi hỏi giáo hội thầm lặng phải đăng ký hay ra công khai, hoặc yêu cầu giáo hội công khai phải đi vào thầm lặng. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn cả hai phía đều thành tâm tiến tới trên con đường hòa giải. Cha Nguyen nói rằng, ngài hy vọng giáo hội công khai sẽ tỏ ra can đảm hơn bằng những hành động công khai bày tỏ sự hiệp thông và đạt được niềm tin tưởng nơi giáo hội thầm lặng. Ngược lại, tôi cũng mong rằng các cộng đồng không đăng ký sẽ cởi mở hơn đối với giáo hội công khai. Tin Jalandhar, Ấn Độ. Một bức hình xúc phạm đến Chúa Giêsu đã khiến nổ ra một cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Ấn giáo cực đoan tại tỉnh Punjab, Ấn Độ. Cuộc đụng độ đã diễn ra giữa các tín đồ Ấn giáo cực đoan và cộng đồng Kitô thiểu số tại thành phố Batala sau khi xuất hiện một bức hình vẽ Chúa Giêsu, một tay cầm ly bia, một tay cầm điếu thuốc. Tỉnh trưởng tỉnh Punjab lên án hình ảnh phạm thượng nói trên và hứa sẽ nghiêm trị bất cứ ai gieo rắc hận thù tôn giáo. Về phần mình, Đức Giám mục Jalandhar kêu gọi các tín hữu hãy xây dựng hòa bình và tình huynh đệ. Để chặn đứng bạo động, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh giới nghiêm. Nhưng lệnh giới nghiêm đã được nới lỏng kể từ ngày 22 tháng 2 vừa qua, để dân chúng được ra khỏi nhà mua sắm. Ngay cả một số tổ chức Ấn giáo cũng lên án bức hình xúc phạm trên đây. Các tổ chức này kêu gọi bắt giữ những ai xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của cộng đồng tín hữu Kitô. Tin Jerusalem. Quân đội Israel bắn lựu đạn cay vào một cộng đồng Palestine đang chuẩn bị thánh lễ ngoài trời. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, một số binh sĩ Israel đã ném lựu đạn cay để giải tán một nhóm tín hữu đang chuẩn bị thánh lễ ngoài trời tại thành phố Bethsahur gần Bethlehem. Khoảng 100 người, trong đó có một số người già và trẻ em, cùng với một số thiện nguyện viên quốc tế, tập trung trên một khu đất trống gần một căn cứ quân sự của Israel ở Uskrab. Một số người cầm biểu ngữ yêu cầu chính phủ Israel ngưng xây cất tại khu chiếm đóng, cũng như chấm dứt các sinh hoạt xung quanh nhà ở của người Palestine. Nhưng khi thánh lễ vừa bắt đầu, thì 7 chiếc xe jeep chở binh sĩ Israel tới và yêu cầu dân chúng phải giải tán. Dân chúng chưa kịp giải tán thì các binh sĩ Israel đã ném lựu đạn cay vào đám đông. Vị linh mục kêu gọi các binh sĩ ngưng ném lựu đạn và hướng dẫn dân chúng cầu nguyện cho hòa bình. Bethsahur là một trong số ít thành phố Kitô tại Tây Ngạn. Chính phủ Israel đã cho thiết lập một căn cứ quân sự tại Uskrab, nhưng căn cứ này đã bị bỏ hoang từ năm 2006. Người Palestine đã biến nơi đây thành một công viên và có chương trình xây cất một bệnh viện nhi đồng tại đây. Nhưng năm 2008, chính phủ Israel lại loan báo sẽ xây cất khu định cư cho người Do Thái. Hồi tuần qua, quân đội Israel đã trở lại và bắt đầu xây dựng lại căn cứ quân sự và tuyên bố đây là một khu quân sự. Không người nào bị thương tích trong biến cố xảy ra hôm 21 tháng 2 vừa qua. Vị linh mục và cộng đồng đã kêu gọi các giáo hội bên ngoài hãy nâng đỡ họ bằng cách viết thư cho Thủ tướng Palestine và chính phủ Israel. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các đức giám mục Pháp và việc đào sâu công đồng Vatican II. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào giữa lúc giáo hội đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vatican II và tại Roma đang diễn ra các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X, thì tại Pháp, giáo hội quyết tâm đào sâu việc học hỏi giáo huấn của công đồng này. Hàng năm vào mỗi dịp mùa chay, Tổng giáo phận Paris thường tổ chức các buổi thuyết trình tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Paris. Năm nay, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Paris, chọn công đồng Vatican II làm đề tài cho các bài thuyết trình của các diễn giả. Trong bài thuyết trình hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức giám mục phụ tá Tổng giám phận Paris đã giải thích về kiểu nói dấu chỉ thời đại, được nói đến rất nhiều kể từ thời công đồng Vatican II. Cũng trong tinh thần này, khóa huấn luyện thường niên dành cho các đức giám mục diễn ra tại thành phố Albi, miền nam nước Pháp, cũng chọn công đồng Vatican II làm đề tài. Đức Tổng giám mục Albi, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng giám mục Pháp, đồng thời là người đứng ra tổ chức khóa huấn luyện thường niên năm nay cho biết, đề tài công đồng Vatican II đã được các tham dự viên của khóa huấn luyện năm trước đề ra. Trong hai ngày học hỏi, 60 giám mục Pháp sẽ thảo luận về việc kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng. Nhưng quan trọng hơn cả, các ngài sẽ suy tư về những sáng kiến mà các ngài sẽ đề ra cho việc cử hành. Vì là một khóa học hỏi, cho nên sau khóa học, các đức giám mục Pháp sẽ không đưa ra một văn kiện chung kết nào. Theo các đức giám mục Pháp, cuộc thảo luận giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Huynh đoàn Pio X hồi tháng 10 vừa qua đã góp phần gia tăng tính thời sự của công đồng Vatican II. Tưởng cũng nên nhắc lại, Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X do Đức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập tại Icon Thụy Sĩ, là một cộng đồng không những không chấp nhận những cải tổ phụng vụ của công đồng Vatican II, mà còn loại bỏ mọi giáo huấn của công đồng này. Với chủ trương hiệp nhất của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh đã cố gắng đưa huynh đoàn này trở về hiệp thông với giáo hội, bằng cách thuyết phục họ chấp nhận giáo huấn của công đồng Vatican II, nhưng đồng thời vẫn cho phép họ tiếp tục cử hành phụng vụ theo nghi thức tiền công đồng. Các cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu cho thấy tính thời sự của công đồng Vatican II. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Cap News của Đức, linh mục bề trên của cộng đồng Công giáo Thứ cựu tại Đức cho biết, các đề tài được thảo luận nhiều nhất trong cuộc gặp gỡ của Tòa Thánh với huynh đoàn Pio X là phụng vụ mới, phong trào đại kết, vai trò của các tôn giáo khác, quan hệ của giáo hội với thế giới. Tóm lại, đây là các chủ đề trọng tâm của Công đồng Vatican II. Người đại diện của huynh đoàn Pio X tại Đức tuyên bố rõ ràng rằng, sự hiệp nhất giữa Tòa Thánh và huynh đoàn chỉ có thể có được với điều kiện là Tòa Thánh phải nhìn nhận huấn quyền có trước Công đồng. Đây chính là lý do khiến người Công giáo phải nắm bắt được giáo huấn nền tảng của Công đồng Vatican II. Riêng đối với các nước giám mục Pháp, khóa thượng huấn này là cơ hội để chăm chú đọc lại các bản văn Công đồng, hầu có thể đón nhận giáo huấn của Công đồng và giúp dân Chúa khám phá ra chiều sâu tin mừng của Công đồng này. Theo một thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Pháp, Công đồng Vatican II là công đồng có nhiều văn kiện nhất, cần phải làm toát ra các ý tưởng chủ đạo của công đồng. Theo Đức Tổng Giám mục Albi, có lẽ phải mất 300 năm mới múc hết giáo huấn của Công đồng Vatican II. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Pháp giải thích. Chẳng hạn, năm 1985, Thường Hội đồng Giám mục Thế giới về việc áp dụng công đồng đã nhấn mạnh đến ý niệm thông hiệp trong giáo hội học của công đồng. Ngày nay, càng ngày người ta càng thấy rằng Vatican II nhấn mạnh đến việc lắng nghe tiếng Chúa trong Kinh Thánh và Thánh truyền, cũng như trong lịch sử của toàn thể nhân loại. Trong những ngày giám họp, các đức giám mục Pháp cũng suy tư về ý nghĩa của điều mà chân phước John 23 muốn nói đến khi Ngài gọi Công đồng Vatican II là Công đồng Mục vụ. Theo Đức Tổng giám mục Albi, công thức này muốn nói đến một cách trình bày mới mẻ về cùng một đức tin. Trong ngày bế mạc, các đức giám mục Pháp đặc biệt thảo luận về hiến chế Dei Verbum về mạc khải. Đây là hiến chế đã được các nghị phụ công đồng bàn cãi rất lâu, nhưng sau đó lại không được quan tâm nhiều, và ngày nay hầu như không còn được nhắc tới. Chương trình được tiếp nối với chương 1, Diễn đàn Tự do, do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Bạn có dám là mình không? Của tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Thời gian gần đây, báo chí nói nhiều đến một loại bệnh có cái tên ngộ ngộ, bệnh thành tích. Nó được xem như là một bệnh xã hội, bởi loại virus này có thể xâm nhập vào mọi lĩnh vực và mọi thành phần trong xã hội. Thực ra, không phải bây giờ mới có bệnh thành tích, mà nó đã xuất hiện từ thời Chúa Giê-xu, cách đây hơn 2.000 năm. Đọc dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và người thu thuế, Phúc âm Thánh Luca đoạn 18, câu 9 đến câu 14, bạn sẽ thấy rất rõ. Cả hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Người thu thuế biết mình tội lỗi, chỉ dám đứng xa xa mà cầu nguyện rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Còn người Pha-ri-siêu thì kể cho Chúa nghe một loạt các thành tích mà anh đã lập được, nào là con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con, vân vân. Tưởng rằng sau khi nghe anh báo cáo thành tích, Chúa Giê-xu sẽ choáng trước lòng đạo đức của anh. Nhưng thật bất ngờ, Ngài đã kết luận một câu gây sốc như sau. Người này khi trở về thì được nên công chính, còn người kia thì không. Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Xem ra Chúa Giêsu rất dị ứng với bệnh thành tích. Ngài không đánh giá theo cách của con người, không căn cứ vào thành tích, nhưng nhìn vào thiện chí của họ, bởi hơn ai hết, Ngài thấu suốt tâm can của con người. Ngược lại, con người chỉ có thể biết về nhau qua những dáng vẻ bên ngoài, mà trong cuộc sống thì nhiều khi cái vẻ bên ngoài và cái bên trong không đồng nhất, thậm chí lại còn mâu thuẫn, trái ngược nhau. Đánh giá của con người thì thường dựa trên tư duy, tình cảm chủ quan, và dựa trên những gì họ thấy bằng cặp mắt cận. Cho nên không thể nào không có những đánh giá sai lầm. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy đã nói, một trong những lầm lẫn vĩ đại nhất khi xét đoán về con người là chúng ta hay gọi và xác định người này thông minh, người kia ngu xuẩn, người này tốt, người kia xấu, người thì mạnh, người thì yếu đuối, trong khi con người là tất cả. Tất cả khả năng đó là cái gì luôn luôn biến đổi. Cũng chính vì biết nhau qua những cái bên ngoài, nên người ta mới ra sức lập thành tích để chứng tỏ mình trước người khác. Nhiều khi chỉ vì muốn mình được khen thưởng, muốn được đánh giá cao, người ta phải gồng lên để che lấp đi những khiếm khuyết, những giới hạn của bản thân. Báo Phụ Nữ số 99, ngày 22 tháng 12 năm 2006, có đăng tải bài Người Giả của tác giả Trường Sơn với nội dung như sau. Không chỉ hàng hóa mới có đồ giả, mà cả con người cũng có hàng giả. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài, người ta dễ bị đánh lừa về chất lượng thật của một người nào đó. Có loại người giả, khi xuất hiện, thường mang mặt nạ, có hành vi bên ngoài rất đạo đức để che giấu cái xấu xa bên trong. Họ luôn có những lời tốt đẹp về người khác, nhưng bên trong nghĩ khác. Có người dạy một đàn, làm một nẻo, hô hào những người khác làm những điều mình chẳng bao giờ làm, phê phán người khác những tội mà chính mình không tránh khỏi. Có loại người giả tử tế với người ngoài, còn sống với người trong nhà thì không ai chịu nổi. Họ quá trọng dư luận và trở thành nô lệ cho dư luận. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mùa chay bắt đầu với thứ tư lạy tro là thời gian đặc biệt của việc hoán cải. Hoán cải không phải là sửa đổi lại một chút, nhưng là thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc sống chúng ta. Không chạy theo kiểu sống hời hợt không trung thực, hay cái luân lý tầm thường soạn xỉn, mà sống độ cao của cuộc đời Kitô và tín thác nơi tin mừng sống động cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ tư lễ tro vừa qua 17 tháng 2. Vì là thứ tư lễ tro khai mạc mùa chay thánh, nên trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của mùa chay là thời gian kéo dài 40 ngày giúp tín hữu chuẩn bị mừng lễ phục sinh của Chúa. Trên lộ trình thiêng liêng đó, tín hữu không lẻ loi vì có giáo hội đồng hành và nâng đỡ ngay từ đầu với lời Chúa chứa đựng một chương trình cuộc sống thiêng liêng và việc dấn thân sám hối với ơn thánh của các bí tích. Các lời Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cống hiến cho tín hữu một khẩu lệnh chính xác, đó là: chúng tôi khuyên anh em hãy lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để cho ân huệ đó trở nên vô hiệu. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thư thứ hai Corinto chương 6 câu 1 đến câu 2. Thật ra, trong nhãn quan Kitô về cuộc sống, mọi lúc đều phải nói được là thuận tiện, và mọi ngày đều phải là ngày cứu độ. Nhưng phụng vụ giáo hội nhắc lại các lời này một cách đặc biệt trong mùa chay. Chúng ta có thể hiểu được 40 ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh là thời gian thuận tiện, và là thời gian ân phước trong lời mời gọi mà lễ nghi bỏ tro hướng tới chúng ta và được diễn tả ra trong phụng vụ với hai công thức: hãy hoán cải và tin vào tin mừng, hãy nhớ ngươi là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Thứ nhất là lời mời gọi hoán cải cần phải được tiếp nhận với tất cả sự nghiêm chỉnh ngoại thường của nó, vì nó lột trần và tố cáo kiểu sống hời hợt của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích sự hoán cải như sau. Hoán cải có nghĩa là đổi hướng trên lộ trình cuộc sống, nhưng không phải là sửa lại một chút, mà việc quay ngược hướng đi trở lại một cách đích thực. Hoán cải là đi ngược dòng đời, là kiểu sống hời hợt, không trung thực và ảo tưởng thường lôi cuốn chúng ta, thống trị chúng ta, biến chúng ta trở thành nô lệ sự dữ hay người tù của sự tầm thường soàn xỉnh luân lý. Với sự hoán cải, trái lại, chúng ta hướng tới chiều kích cao cả của cuộc sống Kitô và tín thác nơi tin mừng sống động là Chúa Giêsu Kitô. Con người của Ngài là đích điểm cuối cùng và ý nghĩa sâu thẳm của sự hoán cải. Chính Ngài là con đường mà tất cả được mời gọi bước đi trong cuộc sống bằng cách để cho ánh sáng của Ngài soi chiếu và sức mạnh của Ngài nâng đỡ bước chân chúng ta. Như thế, sự hoán cải biểu lộ gương mặt rạng ngời và hấp dẫn nhất của nó. Nó không chỉ là một quyết định luân lý đơn sơ uốn nắn cung cách sống của chúng ta, mà là một lựa chọn của đức tin lôi cuốn chúng ta một cách hoàn toàn vào trong sự hiệp thông thân tình với con người sống động và cụ thể của Chúa Giêsu. Hoán cải và tin vào tin mừng không phải là hai điều khác nhau hay trong một cách thế nào đó được đặt liền nhau, mà diễn tả cùng một thực tại. Sự hoán cải là tiếng sinh vâng hoàn toàn của người trao cuộc sống cho tin mừng, bằng cách tự do đáp lại Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã cống hiến cho con người đường đi, sự thật và sự sống, như là đứng dậy thoát và cứu rỗi con người. Đó chính là ý nghĩa các lời đầu tiên mà theo phúc âm Thánh Marco, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 15. Việc hoán cải và tin vào tin mừng không chỉ bắt đầu cuộc sống Kitô mà đồng hành với mọi bước đi của nó, tồn tại bằng cách tự canh tân và phổ biến ra trong tất cả mọi kiểu diễn tả của nó. Mỗi ngày đều là lúc thuận tiện và là thời điểm của ân thánh, vì mỗi ngày khích lệ chúng ta phó mình cho Chúa Giêsu, tin tưởng nơi Người và ở lại trong Người, chia sẻ kiểu sống của Người, học hỏi nơi Người tình yêu đích thực, theo Người trong việc chu toàn ý muốn của Thiên Chúa Cha là luật cao cả duy nhất của cuộc sống. Mỗi ngày, cả khi không thiếu các khó khăn và mệt nhọc, vất vả và ngã quỵ, cả khi chúng ta bị cám dỗ từ bỏ con đường theo Chúa Kitô và khép kín trong chính mình, trong sự ích kỷ của mình, mà không nhận ra sự cần thiết phải rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, để sống chính cái luận lý của công bằng và tình yêu thương, mỗi ngày đều là thời điểm thuận tiện của ân sủng. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau. Trong sứ điệp mùa chay mới đây, tôi đã muốn nhắc lại rằng, cần phải khiêm nhường để chấp nhận rằng tôi cần một đấng khác giải thoát tôi khỏi cái tôi để trao ban cho tôi cái Ngài, một cách nhân không. Điều này đặc biệt xảy ra trong các bí tích hòa giải và thánh thể. Nhờ tình yêu của Chúa Kitô, chúng ta có thể bước vào trong sự công chính lớn lao hơn. Đó là sự công chính của tình yêu, sự công chính của người trong mọi trường hợp cảm thấy mình mắc nợ hơn là cho vay, vì đã nhận được nhiều hơn điều có thể chờ mong. Trong thời gian thuận tiện của ân sủng trong mùa chay, cũng được diễn tả trong câu linh mục nói khi bỏ tro trên đầu tín hữu. Hãy nhớ con là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Nó nhắc chúng ta nhớ lại lời Thiên Chúa phán với Adam sau khi Adam phạm tội. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Sáng Thế Ký chương 3 câu 19. Ở đây lời Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết sự giòn mỏng của chúng ta, cái chết của chúng ta là hình thái tột cùng của sự giòn mỏng đó. Đứng trước nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với kết cục ấy, và còn sợ hãi hơn nữa trong bối cảnh của một nền văn hóa tìm mọi cách để kiểm soát thực tại và kinh nghiệm của con người đối với cái chết. Phụng vụ mùa chay, một đàn nhắc cho chúng ta nhớ tới cái chết bằng cách mời gọi chúng ta biết thực tế và khôn ngoan. Nhưng đàn khác thúc đẩy chúng ta tiếp nhận và sống sự mới mẻ bất ngờ mà Đức Tin Kitô cống hiến cho trong chính thực tại của cái chết. Đức Thánh Cha khai triển thêm điểm này như sau. Con người là đất bụi và sẽ trở về đất bụi. Nhưng nó là đất bụi quý báu đối với con mắt của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người và đặt định con người cho sự bất tử. Như thế, công thức, con hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất, tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong sự quy chiếu về Adam mới là Chúa Kitô. Chúa Giêsu cũng đã muốn chia sẻ với con người số phận mỏng giòn, đặc biệt qua cái chết của người trên thập giá, nhưng chính cái chết tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và nhân loại là một ân sủng được ban cho tất cả những ai tin nơi người và được chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa. Cuộc sống không cùng này đã bắt đầu trong giai đoạn cuộc đời chúng ta trên trần gian này, nhưng sẽ được thành toàn sau cuộc phục sinh của thân xác. Cử chỉ bỏ tro bé nhỏ, vén mở cho thấy ý nghĩa đặc biệt phong phú của nó. Đó là lời mời gọi bước đi trên lộ trình mùa chay như một cuộc dìm mình ý thức hơn và sâu đậm hơn trong mọi nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, trong cái chết và sự sống lại của người, qua việc tham dự vào bí tích thánh thể và cuộc sống bác ái nảy sinh từ thánh thể và thành toàn nơi thánh thể. Với nghi thức bỏ tro, chúng ta canh tân dấn thân theo Chúa Giêsu, để cho mầu nhiệm phục sinh của người biến đổi, hầu chiến thắng sự dữ và làm việc thiện, để cho con người cũ gắn liền với tội lỗi của chúng ta chết đi, và làm sinh ra con người mới được ơn thánh Thiên Chúa biến đổi. Đức Thánh Cha đã cầu xin mẹ Maria là người đầu tiên tin nơi Chúa Kitô, bầu cử và đồng hành với mọi người trong 40 ngày cầu nguyện sám hối sâu đậm này, để tất cả được thanh tẩy và đổi mới hoàn toàn trong tâm trí, hầu cử hành mầu nhiệm phục sinh cao cả của con mẹ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Trước hết chúng ta hãy quan sát phản ứng tự nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Tại sao lời nói có tác dụng trực tiếp và mạnh mẽ như thế đối với con người? Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người, và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, giữ chìa khóa, vì thế họ có thể mở kho, nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chóng quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình, và khi đó, những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhai lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản lờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực, sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi sau những đêm âu lo suy nghĩ hay buồn tủi tức giận. Thông thường, sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau. Ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho, không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Những người trực tiếp hay gián tiếp nghe lời cay độc, xúc phạm, chúng ta rất cần cẩn trọng vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên ngay những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. Chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng. Khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa. Cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. Chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn, ông đề nghị 4 quy tắc sống. Những quy tắc này tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc đầu tiên rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói, thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất để tránh phạm sai lầm trong lời nói. Vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu, trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đoán từ nay yêu chưa ngàn thu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong năm 1999, năm dành cho Thiên Chúa Cha, đi đâu người ta cũng thấy trưng bày bức họa Người Con Hoang Đàn của danh họa Rembrandt, người Hà Lan, vào thế kỷ thứ 17. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của ông. Ông muốn ký thác vào đó cái nhìn cuối cùng của ông về cuộc sống đầy sóng gió của mình. Ông chính là người con hoang đàn trong bức tranh nổi tiếng này. Tất cả những người hiểu biết tiểu sử của ông đều mô tả ông như một thanh niên kiêu hãnh, tự hào về tài năng và săn đuổi tất cả những gì mà thế giới có thể cống hiến cho. Ông là một con người ham mê lạc thú, đến nỗi dửng dưng với những người xung quanh, và một trong những quan tâm chính của ông là tiền của. Ông hái ra nhiều tiền, nhưng ông cũng hoang phí nhiều tiền và cuối cùng mất hết tất cả. Một phần lớn năng lượng của ông đã phải tiêu hao về việc tranh tụng lâu dài về tiền của. Những bức chân dung tự vẽ về mình cho thấy ông là một con người đói khát danh vọng, lạc thú, cách ăn mặc sang trọng và lè loẹt. Tuy nhiên, tiếp theo giai đoạn thành công và giàu có ngắn ngủi ấy là một chuỗi những thất bại trong giai đoạn đọa đày, tai họa và phiền muộn. Năm 1635, người con trai của ông qua đời. 3 năm sau, đến lượt người con gái đầu tiên của ông cũng ra đi. 2 năm sau đó, chính người vợ của ông cũng từ giã cõi đời. Ông phải sống trong cảnh gà trống nuôi con với một người con trai vừa mới được 9 tháng tuổi. Họa vô đơn chí, sau khi vợ chết, ông toàn gặp những khổ đau và thử thách. Một cuộc tình thất bại với bà vú nuôi đã để lại cho ông thêm 2 đứa con khác. Trong những năm sau đó, mặc dù các nhà sưu tầm và giới phê bình nghệ thuật nhìn nhận tài năng của ông, nhưng tiếng tăm của ông cũng đã bắt đầu đi xuống. Năm 1656, ông vướng mắc vào những vấn đề tài chính, đến độ cuối cùng ông phải trao tác quyền cho các chủ nợ. Bao nhiêu tác phẩm và nghệ thuật của ông đều bị đem ra bán đấu giá. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này mà ông đã bắt đầu nhìn lại bản thân và cuộc đời để rồi ký thác cái nhìn ấy trong bức tranh nổi tiếng Người Con Hoang Đàn. Rembrandt quả thực đã nhận ra ông như người con hoang đàn phung phí trong tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến! Bức tranh Người Con Hoang Đàn đã được giáo hội làm biểu trưng của năm thứ 3 năm 1999 trong 3 năm chuẩn bị mừng năm thánh 2000. Với bức tranh Người Con Hoang Đàn, Rembrandt đã làm nổi bật một thứ ánh sáng kỳ lạ cho gương mặt cũng như đôi tay của người cha trên thân thể người con. Tuy ăn mặc rách rưới, người con cũng được phủ đầy một vùng ánh sáng xuất phát từ người cha. Đây là cái nhìn của Rembrandt về phẩm giá con người. Trong thời gian ăn chơi sa đọa, người con hoang đàn là chính ông. Ông chỉ biết có mỗi một thứ ánh sáng, đó là ánh sáng hào nhoáng của tiền của, danh vọng, lạc thú trần tục. Ông đã đánh giá con người dựa trên những thứ ấy. Giờ đây, khi rách rưới trắng tay, nhà danh họa mới chợt nhận ra phẩm giá đích thực của con người. Phẩm giá ấy không lệ thuộc vào những hào nhoáng trần tục, mà lại xuất phát từ chính Thiên Chúa, đấng đã tạo thành con người theo và giống hình ảnh của người. Nghèo nàn, đần độn và xấu xí đến đâu, mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này cũng đều mang một phẩm giá cao trọng, là bởi vì không những được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa mà lại còn mang tước vị là con cái của Ngài. Trở về với cha, trước tiên có nghĩa là ý thức và đón nhận lại cái phẩm giá cao trọng mà mình đã đánh đổi với những hào nhoáng của thế trần. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin tha thứ cho chúng con, vì biết bao phen chúng con đã chối bỏ Chúa để chạy theo những giả trá của thế gian. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được vòng tay ôm ấp của Chúa và ý thức được phẩm giá cao trọng của mỗi người trong chúng con. Amen.
Ngày cha những trong mong thương con đêm hàng thức chờ bụi mù ta thắp hương nhau con yêu đắm đuối nơi nào nửa tình con mang đi mất nửa tình cha mang gửi về lòng cha yêu dấu ước mong ngày con trở về bao la ôi tấm lòng cha ta thương bao qua bao lỗi lầm con tin luôn hứa từ nay yêu Chúa
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.